là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tích cực liên kết sản xuất để đưa nông sản thế mạnh của địa phương ra thị trường. Tiếp đó là phản ánh xung quanh việc lấy ý kiến môn lịch sử và môn thi bắt buộc hay tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề chung tay hành động cho thế giới sạch hơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ngành, cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan đơn vị với các khẩu hiệu như hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế, trồng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, nói không với xả rác bừa bãi. Đồng thời cần quan tâm phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là tại các khu vực lòng hồ, sông suối, mương thoát nước. Quan tâm xử lý giải quyết các vấn đề về môi trường tại địa phương, các vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh kế của người dân.
Năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên khởi công mới 22 công trình và 89 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, các công trình thi công đảm bảo tiến độ. Trong đó, 55 trên 89 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành, 18 trên 22 công trình khởi công mới đã khởi công theo đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 9 đạt trên 56% kế hoạch vốn giao. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục kiểm tra đôn đốc phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, nhằm phấn đấu giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái xác định duy trì cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện là một mục tiêu lâu dài cần triển khai tích cực nhằm hạn chế ngăn chặn các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn, tạo điều kiện khám và điều trị tốt nhất hướng đến an toàn người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận sau.
Là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận khám cho trên 600 lượt người bệnh, nhằm tăng cường sự hài lòng của người bệnh khi sử dụng dịch vụ y tế. Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái còn chú trọng xây dựng không gian xanh, cải tạo chất lượng tại các khoa phòng, góp phần chuyển biến tích cực trong công tác khám và điều trị. Ông Vũ Văn Khuyến, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước tiên là tôi thấy cái không gian và cảnh vật như thế là rất là sạch và đẹp. Cây xanh như thế là nói chung là hai bên đường cây xanh và đường xá sạch sẽ. Đi vào trong phòng để chuẩn bị cho cái việc mà khám bệnh trong ngày thì tôi thấy rằng là cái việc trước tiên vào phòng tôi cũng thấy là sạch sẽ và thoáng mát. Vào trong phòng thì có sự tiếp đón nồng nhiệt của các y bác sĩ. Nói chung là không phải là ở một phòng, một ban mà tôi thấy tất cả từ các cái khu từ tầng 1 cho đến tầng 2 và các cái khoa khác tôi thấy cũng là cái việc tôi thấy tôi phải rằng là mới đến bệnh viện này một lần mà tôi thấy cũng đã đi các khoa tôi thấy được cái việc tiếp đón của tất cả các cán bộ công nhân viên của các phòng ban rất là chu đáo và nhiệt tình.
Bệnh viện có diện tích khuôn viên cây cảnh rộng rãi, cây xanh được bố trí từ hành lang cho đến phòng làm việc, tạo môi trường thân thiện, không gian thư giãn cho bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Không chỉ tập trung cải tạo các mảng không gian xanh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái luôn thực hiện nghiêm đảm bảo công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung, thực hiện thu gom dụng cụ bẩn tại 22 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, cung cấp dụng cụ tiệt khuẩn đảm bảo chất lượng tại các khoa phòng, thực hiện nội dung giám sát thường quy, vệ sinh tay, phân loại rác thải, vệ sinh bề mặt môi trường, các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa và các nội dung giám sát chuyên đề như nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm phổi liên quan đến thở máy, vi khuẩn kháng thuốc. Chỉ tiêu tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đúng quy định đạt 100%. Hướng đến thực hiện tiêu chí bệnh viện thân thiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động khám chữa bệnh, từ khâu tiếp đón, thăm khám, chăm sóc và điều trị, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Hàng tuần tổ chức sinh hoạt hội đồng người bệnh tại các khoa, lồng ghép với các nội dung truyền thông, tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế. Kết quả 6 tháng đầu năm đã thực hiện 200 buổi nói chuyện sức khỏe lồng ghép trong hoạt động sinh hoạt hội đồng người bệnh cho hàng nghìn lượt người bệnh và người nhà bệnh nhân. Duy trì triển khai gian hàng không đồng cung cấp quần áo phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh tại bệnh viện 24/24 giờ tại khu khám bệnh. Ngoài ra bệnh viện còn tổ chức các chương trình hoạt động ý nghĩa tặng quà cho bệnh nhân nhi vào các dịp lễ Tết. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ khi sang bệnh viện mới, cơ sở rất là sạch đẹp và cũng ban giám đốc cũng quán triệt cái tinh thần thực hiện về cái cơ sở xanh sạch đẹp, tăng cường sự hài lòng người bệnh. Và cái mọi cái vấn đề thực hiện cái quy trình quản lý chúng tôi thực hiện theo quy trình và không ngừng cái cải tiến các kỹ thuật, không ngừng cải tiến các quy trình, không ngừng cải tiến chất lượng bệnh viện. Và hàng năm mà chúng tôi có những cái cuộc thi, có những ngày hội về 5S sắp xếp sạch sẽ gọn gàng để kiểm tra các khoa phòng và từ đấy thì nhân lên các mô hình để phát triển mở rộng. Ngoài ra nữa là cái rèn luyện ý thức của cả cái vấn đề của nhân viên y tế lẫn cái vấn đề cái người bệnh khi thực hiện cái giữ cái gìn môi trường xanh sạch đẹp, phân loại rác thải đúng và cái nữa là cái môi trường trong sạch không thuốc lá. Từ tất cả các nhân viên bệnh viện là không hút thuốc lá và các cán bộ rồi các người nhà bệnh nhân ở trong khu bệnh viện là không được phép hút thuốc lá. Thế nên là cái đảm bảo cái vệ sinh môi trường tốt cho bệnh viện. Và trong cái tương lai tới thì chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác gọi là cải tiến chất lượng, tăng cường quản lý bằng các quy trình làm sao cho cái môi trường càng xanh sạch đẹp hơn để cho người bệnh có cái không gian, cái môi trường thoải mái để nằm điều trị.
Với nhiều giải pháp hợp lý, xây dựng giữ gìn bệnh viện xanh sạch đẹp thân thiện đã góp phần vào nâng cao chất lượng và điều trị. Chỉ số hài lòng của bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt hơn 99%. Qua đó khẳng định vị trí bệnh viện tuyến đầu của tỉnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân trong và ngoài tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, công ty Điện lực Yên Bái sẽ thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với toàn bộ khách hàng mua bán điện về những ngày cuối tháng. Theo công ty Điện lực Yên Bái, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng sẽ giúp khách hàng dễ giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong công tác thanh toán tiền điện. Công tác này giúp cho ngành điện ngày càng nâng cao dịch vụ khách hàng, đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ không ảnh hưởng đến lượng điện tiêu thụ của khách hàng.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được huyện Trấn Yên phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Đồng thời huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Đến nay, huyện Trấn Yên đã triển khai cài đặt ứng dụng đánh giá phần mềm công dân học tập tại 299 chi hội khuyến học, đạt 100%. Toàn huyện có trên 18.300 công dân đăng ký công dân học tập.
Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng ưa chuộng nông sản sạch, đặc biệt những sản vật ở vùng cao, những năm qua các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tích cực liên kết sản xuất, kết nối với tiêu thụ sản phẩm để đưa ra các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương đến với thị trường trong và ngoài tỉnh. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Để tạo thương hiệu cho sản phẩm chè San Tuyết của địa phương, những năm qua hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chè San Tuyết của anh Lù Báo Câu ở bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã chủ động liên kết với các địa phương lân cận để giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, sản phẩm ô cốp chè San Tuyết của anh còn được bày bán tại siêu thị Dũng Long, siêu thị Bảo Toàn của thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Nhờ làm tốt khâu liên kết, do đó sản phẩm chè của hợp tác xã được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết tới. Sản phẩm sản xuất chế biến tới đâu tiêu thụ hết đến đó. Hiện tại các sản phẩm chè của hợp tác xã có giá dao động từ 130 đến 500 ngàn đồng 1 kg. Anh Lù Báo Câu, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chè San Tuyết Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Bây giờ nó được đánh giá là cái sản phẩm vùng miền, sản phẩm đặc sắc của huyện Mù Cang Chải để cho nó ngày càng phát triển và cái thương hiệu ngày càng đi sâu vào thị trường thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ phát triển cái vùng nguyên liệu ngày càng chất lượng nó càng cao và phát triển quảng bá trên các cái trang mạng xã hội cũng như là trên các cái hội chợ cũng như là trên nhiều kênh thông tin đại chúng để tất cả mọi người trên mọi miền đất nước biết đến và sẽ phát triển tốt hơn.
Trong những năm gần đây, xã Púng Luông triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong đó có gia đình anh Lù Báo Câu, từ mô hình kinh tế nhỏ lẻ đến nay xây dựng thành hợp tác xã nông nghiệp Púng Luông với 7 thành viên cùng sản xuất kinh doanh chế biến chè san thành phẩm. Hàng năm với khoảng 60 tấn chè nguyên liệu thu được từ các hộ gia đình tại xã Púng Luông và Nậm Khắt, hợp tác xã thu được lượng chè thành phẩm trên 12 tấn một năm. Trong 9 tháng năm 2023, doanh thu hợp tác xã đạt trên 500 triệu đồng. Sản phẩm chè của hợp tác xã được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Ông Lý A Tùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải nói.
Xã Púng Luông thì có cái sản phẩm OCOP của chè, của Lục Bà Câu thì hiện tại là cũng đang hoạt động tốt. Đối với cấp ủy chính quyền thì cũng đang làm công tác tuyên truyền để cho các hộ dân để mang đi trưng bày tại các gian hàng, nhất là trong cái mùa du lịch thì các hộ cũng mang đi trưng bày tại các gian hàng, mà đối với các hộ dân thì cũng đi mang vào các siêu thị như của Thang Nguyên, tỉnh Lai Châu và cái siêu thị của tỉnh Yên Bái và một số tỉnh lân cận ở trên miền Bắc này, thì cũng các hộ cũng cho vào các sàn thương mại điện tử để trưng bày trong đó, thì mong là sau này cái sản phẩm này có cái thương hiệu và có xuất khẩu tốt hơn trong thời gian tới.
Với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước phù hợp cho phát triển giống lúa thuần địa phương chất lượng cao, đặc biệt là giống nếp tan xã Cao Phạ, những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhân dân trên địa bàn mở rộng diện tích gieo cấy cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật và thâm canh chăm bón để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu, tạo uy tín về chất lượng hàng hóa trên thị trường. Ông Vũ Xuân Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải cho biết,
trên cơ sở xã Cao Phạ là điểm du lịch của huyện, đặc biệt đó là bay trên mùa vàng cũng như bay trên mùa nước đổ, thì khách du lịch đến đây được các địa phương và của trong nước cũng như ngoài nước và trên thế giới đến với xã Cao Phạ rất đông để quảng bá sản lượng sản phẩm du lịch của xã, đặc biệt là các thương hiệu đối với thương hiệu sản phẩm mà xây dựng về sản phẩm OCOP cũng như là các sản phẩm về thực hiện các sản phẩm khác trên địa bàn xã. Thì năm 2020 xã đã xây dựng sản phẩm OCOP lếp tan Cao Phạ, và tiến tới năm 2023 xã đang tuyên truyền cho nhân dân để thực hiện xây dựng đó là sản phẩm cốm Cao Phạ và gạo xén cù Cao Phạ để xây dựng thương hiệu OCOP để người dân trên các người dân đi du lịch cũng như là trên toàn thế giới nắm được các sản phẩm đặc sản của Cao Phạ. Đây là một trong những đặc sản mà phải nói là về lếp tan cũng như là cốm Cao Phạ là một trong những sản phẩm rất chất lượng, màu xanh đẹp, đối với cốm màu xanh đẹp, gạo thơm ngon từ nguồn nước đối với là từ nguồn nước thiên nhiên của thiên nhiên tạo lên những hạt gạo rất là thơm. Vì thế mà để xây dựng sản phẩm ra các nước, và hai nữa là thực hiện các sản phẩm để phục vụ bà con nhân dân cũng như là trong tỉnh, thì xã Cao Phạ đã tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân để xây dựng tiếp các sản phẩm OCOP như là lếp tan và gạo sen củ.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải có tổng số sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh gồm 7 sản phẩm. Sau 3 năm triển khai thực hiện đến nay đã mang lại những hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất theo tập quán lạc hậu sang sản xuất kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở khu vực nông thôn của huyện. Chương trình OCOP cũng được xem là một trong những giải pháp hiệu quả để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Cang Chải nói.
Đối với các sản phẩm OCOP thì phía phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn gửi cho các cơ sở, các xã cũng như là các tổ hợp tác để triển khai thực hiện các sản phẩm. Thì qua triển khai thực hiện thì phía cơ quan cũng đã hướng dẫn các xã, các tổ hợp tác triển khai thực hiện đảm bảo theo các cái tiêu chí về OCOP. Thì trong thời gian vừa qua là triển khai thì đối với trên địa bàn huyện Mù Căng Chải thì cũng đã có 10 sản phẩm ô cốp. Thì trong đó thì đối với lại sản phẩm du lịch là có 7 cái sản phẩm và 3 sản phẩm và sản phẩm về lĩnh vực trồng trọt là gồm có 7 sản phẩm. Thì đối với các cái sản phẩm thì cũng đã được các cái tổ hợp tác là tổ chức sản xuất đảm bảo theo quy trình và đạt các cái tiêu chuẩn theo như là sản phẩm ô cốp. Thì đối với các sản phẩm này thì cũng đã được các tổ hợp tác là đẩy mạnh công tác là tuyên truyền cũng như là quảng bá sản phẩm và cũng đã trực tiếp là bán các cái sản phẩm trong huyện và ngoài huyện cũng như là trong trên địa bàn của tỉnh và các cái tỉnh bạn. Thì qua đánh giá thì các cái sản phẩm ô cốp thì cũng đã được bà con nhân dân là duy trì và cũng đã góp phần tăng thu nhập cho các tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm thì cũng đã góp phần là tăng thu nhập cho các tổ hợp tác trên địa bàn.
Với hướng đi đúng, các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, nông sản trên địa bàn huyện Mù Căng Chải không chỉ hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất hiệu quả mà còn tạo ra sản phẩm đặc trưng kết nối tiêu thụ, đưa nông sản đặc sản vùng cao Mù Căng Chải vươn xa, đồng thời tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc vùng cao cùng vươn lên thoát nghèo.
Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến của các sở giáo dục về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một trong những nội dung đáng chú ý là môn lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc hay môn tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Phóng viên chương trình đã có ghi nhận những ý kiến xung quanh vấn đề này.
Giờ học môn lịch sử của học sinh lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình là những học sinh áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có nghĩa là 2 năm nữa các em cũng là lứa thí sinh đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Hầu hết học sinh trong lớp học này đều không dùng môn lịch sử để xét tuyển đại học, vì hiện nay tất cả các em đều chọn tổ hợp môn tự chọn thuộc khối tự nhiên. Tuy nhiên, khi được hỏi tự chọn một trong 2 phương án là môn lịch sử và môn thi tự chọn hay môn thi bắt buộc, nhiều học sinh đã chọn phương án 1. Điều này cho thấy với một số học sinh, nếu môn lịch sử trở thành môn thi bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là một áp lực. Em Nghiêm Nhật Linh, lớp 11A6, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cháu là học sinh lớp 11, là khóa đầu tiên tham gia vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Thì theo cháu thì môn lịch sử được đưa vào môn thi bắt buộc thì cháu cũng cảm thấy rất là lo lắng.
Còn em Bàn Kim Khoa, lớp 11C1, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh nêu ý kiến.
Cháu cho rằng môn lịch sử cần trở thành một môn thi bắt buộc. Những hình thức mà Bộ Giáo dục đưa ra để phù hợp với giá trị thực tiễn của nó, để giáo dục cho thế hệ con cháu tương lai như chúng cháu biết được những giá trị của lịch sử, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Thực tế cho thấy những năm gần đây, nhất là từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đổi mới phương pháp dạy và học môn lịch sử đã được các trường tích cực thực hiện. Chính vì thế đã giúp học sinh không còn ngại môn lịch sử như trước. Cùng với đó, sau nhiều lần cân nhắc vai trò quan trọng của môn lịch sử, khi trở thành môn học bắt buộc ngay khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp trung học phổ thông. Cô giáo Hoàng Thị Thu Huế, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho ý kiến như sau.
Bộ Giáo dục cũng đã rất là quan tâm đến cái môn học này. Và cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là không nên để lên bàn cân là môn tự chọn hay là môn học bắt buộc. Mà tôi nghĩ rằng là cái việc học dạy và học môn lịch sử là một cái nội dung rất là quan trọng đối với học sinh ở lứa tuổi trung học phổ thông. Và bản thân tôi là một giáo viên thì chúng tôi cũng rất là cố gắng trong việc là đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật những cái kiến thức mới của trong nước và thế giới để cho cái môn học của mình, thứ nhất là nó đảm bảo cái tính thời sự, cái thứ hai là giúp các em học sinh yêu thích môn học lịch sử hơn. Đấy, qua đó thì góp phần giáo dục cái truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các em học sinh cũng như là thế hệ trẻ.
Gắn bó với ngành giáo dục đào tạo 27 năm, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh cho biết, môn lịch sử sẽ là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, khi đó học sinh sẽ quan tâm hơn đến môn học này, các em sẽ nắm bắt hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh bày tỏ quan điểm như sau.
Bộ môn lịch sử và môn thi bắt buộc cũng sẽ xác định được cái vị trí quan trọng của bộ môn lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để các em thấy được lịch sử quá khứ của ông cha ta cũng như là lịch sử hào hùng của dân tộc. Lịch sử không phải là cái gì chỉ không phải chỉ đơn giản là những gì diễn ra, mà lịch sử còn là những cái hiểu biết hiện tại và dự đoán được tương lai. Cho nên nếu như hiểu biết được lịch sử thì chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái bài học cũng như là việc áp dụng vào bài học đó vào trong cuộc sống.
Giáo dục lịch sử là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia dân tộc. Điều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh nước ta đang tích cực đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Theo các chuyên gia giáo dục, cùng với tầm quan trọng của lịch sử nên không thể nâng lên đặt xuống môn học này theo thời điểm. Vấn đề quan trọng hơn là ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học môn lịch sử để học sinh thực sự yêu thích môn học này. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm tập trung với trên 880 ha. Để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững, nâng cao hơn về giá trị, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện phối hợp với ngành khoa học đã triển khai dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên, nhằm đưa các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cùng một giống dâu trên một khu vực ven sông Hồng, nhưng những vườn dâu tại thôn Lan Đình, xã Vị Thành, huyện Trấn Yên cho năng suất và sản lượng cao hơn hẳn các ruộng dâu khác. Lá dâu dày, to, cây lại rất mau lá, vì thế năng suất chất lượng cao hơn từ 15 đến 20%. Đó là kết quả của việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh cây dâu nằm trong dự án khoa học do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên đang triển khai. Ông Trần Văn Việt, thôn Lan Đình nói:
"Trước đây là những con tằm là hay bị bệnh lắm. Đấy. Lá dâu thì nó mỏng mà nó hay bị sâu bệnh. Nay tham gia dự án này là dòng dâu nuôi tằm này là phải nói là hiệu quả cao."
Là cây trồng góp phần đưa nghề nuôi tằm thành chủ lực trong phát triển kinh tế tại huyện Trấn Yên. Song so với tiềm năng lợi thế của vùng thì cây dâu có năng suất chưa cao, nhiều diện tích năng suất có chiều hướng giảm, phát sinh gây bệnh hại như bệnh rỉ sắt, bệnh bạc thau. Nguyên nhân là do các hộ chưa chú trọng bón phân hữu cơ, bón chưa đủ lượng so với quy trình. Một số hộ dân bón phân chưa ủ hoai mục. Trong sử dụng phân hóa học chủ yếu bón phân NPK và bổ sung thêm phân đạm ure sau mỗi lứa hái lá với tỷ lệ chưa cân đối, do đó chất lượng lá dâu chưa đảm bảo nuôi tằm. Để thay đổi tư duy phương pháp trong trồng dâu của người dân, triển khai đề tài khoa học ứng dụng tiến bộ thâm canh cây dâu, các hộ tham gia dự án được hướng dẫn kỹ thuật tỉa, bón phân NPK chuyên dụng và phân hữu cơ vi sinh, đồng thời sử dụng chế phẩm vi sinh vật IMO trong thâm canh cây dâu giai đoạn kinh doanh. Kỹ sư Vũ Thị Thủy, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên cho biết:
Chế phẩm vi sinh vật bản địa IMO thành phần gồm các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như là cám gạo, chuối, đu đủ, sữa chua, men rượu, kỹ thuật và đường mật. Kỹ thuật làm tương đối đơn giản. Các bước thực hiện là các nguyên liệu như chuối, đu đủ thì sẽ gọt vỏ và sau đó thì xay nhuyễn và diệt khuẩn. Sau đó thì trộn với men rượu, cám gạo và sữa chua, sau đó khuấy đều và để từ chế phẩm sau 20 đến 21 ngày thì sẽ thành phẩm thì sẽ đem ra để sử dụng ủ phân hữu cơ cho cây dâu. Cái chế phẩm kỹ thuật, các bước làm chế phẩm IMO thì tương đối đơn giản, dễ làm nên là đối với mọi đối tượng, tức là mọi người dân thì đều có thể áp dụng được.
Để nâng cao giá trị cho nghề trồng dâu nuôi tằm, dự án thực hiện hỗ trợ chuyển giao cho các hộ tham gia áp dụng mô hình nuôi tằm trên khay trượt. Có diện tích tằm được 500 kg tằm ăn dỗi, với hệ thống khay trượt có bánh xe nên có thể di chuyển ở bất kỳ vị trí nào. Theo các hộ tham gia dự án, từ khi sử dụng dàn khay trượt trong nuôi tằm, việc cho ăn nhanh hơn, đảm bảo vệ sinh khu vực nhà nuôi sạch sẽ, quy mô nuôi tăng từ 2 đến 3 lần so với cách nuôi truyền thống. Chị Nguyễn Thị Phương, thôn Đồng Trạng, xã Bao Đáp cho biết thêm:
"Trước kia là tôi nuôi bằng nền đất thì là thời gian là con tằm khi thay đổi mùa thì nó hay bị bệnh. Mà từ khi được hỗ trợ khay trượt thì gia đình tôi nuôi thì cảm thấy là thay đổi mùa thì là tằm ít bị bệnh hơn và tiết kiệm được thời gian cho ăn và dọn phân ạ."
Dự án ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên được thực hiện tại 3 xã trọng điểm trồng dâu nuôi tằm của huyện là Tân Đồng, Việt Thành, Báo Đáp với diện tích 10 hectare dâu. Tham gia dự án, các hộ dân được tập huấn chuyển giao các kỹ thuật mới như đốn tỉa cành, tạo chế phẩm IMO, ủ phân hữu cơ, thực hành cầm tay chỉ việc sử dụng phân bón hóa học chuyên dụng cho cây dâu, đồng thời được hỗ trợ phân bón vật tư nông nghiệp. Quá trình triển khai, thành viên dự án giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại mô hình, phát hiện và tháo gỡ các khó khăn hạn chế trong quy trình thực hiện kỹ thuật của người nuôi. Bà Trần Thị Hoàn Liên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi thực hiện cái dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trong trồng dâu và nuôi tằm. Thế và từ cái dự án này thì thứ nhất là đối với cây dâu là thông qua các cái áp dụng việc sử dụng phân hữu cơ chế biến tại chỗ cộng với phân bón chuyên dụng thì đã góp phần tăng năng suất lên khoảng 3 tấn trên 1 ha trên năm. Thế còn đối với nuôi tằm thì chúng tôi áp dụng kỹ thuật nuôi tằm trên giàn khay trượt. Thì mục đích của cái nuôi tằm trên giàn khay trượt này là thứ nhất là giải quyết được cái hệ số sử dụng đất nhà làm nhà tằm, tức là giảm được 30% cái diện tích làm nhà tằm. Mặt khác thì thông qua cái ứng dụng giàn khay trượt này thì áp dụng được các cái tiến bộ kỹ thuật trong nuôi tằm.
Không chỉ ghi nhận hiệu quả bước đầu về nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng dâu và quy mô nuôi tằm, giải phóng sức lao động cho người nông dân hướng đến sản xuất dâu tằm bền vững. Minh chứng là số lượng hộ nuôi tằm đầu tư giàn khay trượt tăng lên, hay chủ động học hỏi kinh nghiệm làm chế phẩm IMO, tạo nguồn phân bón hữu cơ từ rơm rạ, thân cây ngô và các phụ phẩm nông nghiệp khác. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Qua quá trình trồng dâu nuôi tằm thì đối với xã Việt Thành, bà con nhân dân trồng dâu cũng trải qua rất nhiều các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhưng mà hiện nay thì đến năm 2022 thì được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Sở Khoa học đưa cái mô hình là giàn khay trượt vào để nuôi tằm. Thì qua nuôi thử nghiệm thì thấy là cái hiệu quả rất là tốt. Bởi vì là khi áp dụng cái khay trượt này thì nó mang lại cái hiệu quả là tăng cái năng suất, sản lượng kén tằm và cũng như là phòng bệnh, và mùa hè thì đảm bảo cái thời tiết mà nóng thì cũng có thể nuôi được tằm.
Đến nay huyện Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu trên 880 ha với hơn 1.500 hộ nuôi tằm. Sản lượng kén tằm toàn huyện năm 2022 đạt 1.168 tấn. Giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 đến 250 triệu đồng một ha một năm. Năm 2023 ước đạt 300 triệu đồng một hectare một năm. Huyện phấn đấu mở rộng quy mô trồng dâu nuôi tằm đến năm 2025 lên 1.200 hectare. Phấn đấu sản lượng kén tằm hàng năm đạt trên 2.200 tấn, giá trị thu trên 300 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ của địa phương, thì việc triển khai đề tài ứng dụng các kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm sẽ góp phần cải thiện chất lượng cây dâu, giảm áp lực về diện tích làm nhà tằm, giảm tình trạng nuôi tằm gối lứa, hạn chế dịch bệnh do có thời gian cách ly giữa các lứa nuôi, giải phóng được sức lao động, mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi tằm. Đây là tiền đề để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững, làm giàu cho nông dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ gì?
Ôi sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.